lời để về Chúa. Lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với lời của Ngài. Đây là thời giờ mà chúng con đối diện với chính Chúa. Và chính Chúa sẽ phán với chúng con một lời của Ngài. Đem cho con đến chỗ bình an để chúng con nghe lời của Chúa. Con xin Chúa Ngài dạy dỗ cho mình con để con có thể nói lời của Chúa, khích lệ nâng đỡ đức tin của anh em chúng con. Con giao phó thời giờ này con ta Chúa sẽ bằng cầu nhận ra những người sự biết. Amen. Câu hỏi đầu tiên của tôi là có bao nhiêu quý bạn xem cuộc tiên tiên thứ nhất? Nếu mà 99% thuộc tiên tiên thứ nhất thì câu hỏi còn giảng chúng ta chấm dứt tại đây. Tiên tiên thứ nhất rất là quen thuộc với chúng ta không? Tôi tin chắc rằng đa số chúng ta thuộc cái tiên tiên thứ nhất này. Và nếu chúng ta chưa thuộc thì chúng ta nên học thuộc tiên tiên thứ nhất này. Bởi vì nó rất là quý báu và nó nhắc chúng ta rất là nhiều. Đây là cái tiên tiên đầu tiên và cũng có thể nói là cái tiên tiên dẫn nhập của toàn bộ tiên tiên. Và chúng ta có thể gọi đây là một tiên tiên cam kết. Cam kết sống khác biệt với kẻ ác. Kẻ ác sống như thế nào đó thì chúng ta phải sống ngược lại với kẻ ác và sẽ giữ. Đó là cái sự cam kết mà tác giả tiên tiên muốn nhắc nhở chúng ta ở đây. Người công bình phải có một cái đời sống khác biệt với thế gian. Người con dân Chúa phải có một cái đời sống khác biệt với người chưa biết Chúa. Và đó là cái điều mà chúng ta cùng suy nghĩ buổi sáng hôm nay. Cái khác biệt qua đời sống của chúng ta qua 301 biết. Và đó là cái đề tài của buổi sáng hôm nay. 301 biết. Cái đề tài, cái bố cục của tôi cũng rất là dễ, cho nên buổi sáng hôm nay tôi cũng không có làm cái bố cục. Và quý vị nhớ thuộc cái câu gốc Thi Thiên 101 thì quý vị sẽ nhớ được nửa cái bố cục. Và nửa cái bố cục sau thì dễ lắm, quý vị chỉ có một biết thôi, cho nên không có nhiều. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ đến 301 biết. Và 30 là gì? Không phải nghe cái chữ này quý vị tưởng giống như đá banh hay 3040, nhưng mà không phải. 30 đó là ba cái điều mà chúng ta không làm. 30 trong câu gốc cho chúng ta thấy cái điều đó. 30 đó là không đi, không đứng, không ngồi. Và nếu chúng ta đã nói cái câu này 30 không đi, không đứng, không ngồi vậy thì các người sẽ thắc mắc hỏi là vậy thì làm gì, vậy là nằm được không? Bởi vì không đi, không đứng, không ngồi thì bây giờ làm gì? Mình nằm hả? Cho nên chúng ta cũng phải đặt thêm một cái câu hỏi nữa để chúng ta suy nghĩ, đó là mình không đi ở đâu, mình không đứng ở đâu, mình không ngồi ở đâu. Và cái câu hỏi thứ hai đó là mình không đi với ai, mình không ngồi với ai và mình không đứng với ai. Đó là điều chúng ta suy nghĩ buổi sáng hôm nay. Và chúng ta thấy tác giả đi tiên cho mình thấy một vài cái điểm mà nó rất là đầy đủ ở trong cái câu 1. Chúng ta buổi sáng nay chúng ta suy nghĩ trong câu 1 với câu 6. Rồi trong tuần tới chúng ta sẽ suy nghĩ bốn cái câu giữa. Giống như là bây giờ mình ăn cái phần đầu với phần trưa, phần cuối trước, rồi cái phần giữa tuần tới mình sẽ ăn tiếp. Ba không, không đi, không đứng, không ngồi. Và tác giả xin cho mình thấy ba cái nhóm khác nhau trong ba cái này nữa. Cái thứ nhất mà ông nói là, thứ nhất là đi, đứng, ngồi, đó là một cái nhóm. Mình không đi, không đứng, không ngồi. Nhưng mà cái điểm thứ hai là nói đến cái người. Mình không đi, không đứng, không ngồi với cái người nào? Thì cái nhóm thứ hai cho mình biết được đó, đó là cái kẻ giữ, tội nhân và kẻ nhà bán. Và cái nhóm thứ ba mà như tôi nói, cái câu hỏi chúng ta đặt đó là không đi, không đứng, không ngồi ở đâu, thì chúng ta thấy cái điểm kế tiếp, cái nhóm kế tiếp đó là cái mưu kế, cái đường hay là cái hướng đi của cái người đó, và cái chỗ là cái nơi chỗ. Không theo mưu kế của kẻ giữ, không đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo bán. Quý vị thấy cái hình ảnh đó không? Quý vị nếu quý vị mở cái thánh cho quý vị có thể gạt xuống những cái từ đó. Cái nhóm thứ nhất đó là đi, đứng và ngồi. Cái nhóm thứ hai đó là gì? Kẻ giữ, tội nhân, kẻ nhạo bán. Và cái thứ ba, nhóm thứ ba đó là cái mưu kế, cái đường hướng và cái chỗ, cái nơi chốn của những cái người đó. Đó là cái điểm, ba điểm mà chúng ta cần suy nghĩ buổi sáng hôm nay. Ba không, không đi, không đứng, không ngồi là như vậy. Cái thứ nhất chúng ta suy nghĩ là gì? Chúng ta không theo mưu kế của kẻ giữ. Cái kẻ giữ ở đây là gì? Theo quý vị nghĩ kẻ giữ là gì? Tôi không biết quý vị suy nghĩ sao, nhưng mà nếu mà hồi nhỏ tôi suy nghĩ kẻ giữ là tôi nghĩ là tới mấy cái bà, mấy bà chửi bới, giữ lắm. Mình đây mình hay thấy giữ phải không? hay là chúng ta suy nghĩ đến kẻ giữ, đó là kẻ làm những cái chuyện mà tài trời. Nhưng mà ở đây, ở trong tiếng Hebrew họ dịch cái chữ này ra, kẻ giữ đó là nói đến cái từ mà chỉ về tất cả những việc làm sai trái sai lầm, và đó là kẻ giữ. Không phải là những người làm những là cái tội đại ác đại hình thì chúng ta mới nghĩ là kẻ giữ là kẻ ác, mà không, đây là những người nó rất là đơn giản, những người mà làm những cái việc sai lầm, tất cả những cái việc sai lầm chúng ta làm. Kinh Thánh dịch cái từ này và đặt chúng ta vào trong chỗ đó là kẻ giữ. Và tác giả Thánh Tiên nói rằng không có theo cái mưu kế của kẻ giữ. Có nhiều người mưu toan làm những cái điều sai trái, có những điều người mưu toan làm những cái điều mà không đúng với lời của Chúa, có những người mưu toan làm những cái chuyện mà chúng ta biết rằng đó là những điều sai. Và tác giả Thánh Tiên nói rằng chúng ta không có đi theo, không có đi theo những cái con đường của những người đó. Và đó là điều mà tác giả Thánh Tiên muốn nói ở đây. Và trong Châm Ngôn đoạn 4 câu 14 đến câu 17 thì giải thích cho chúng ta rõ hơn nữa, và cũng khuyên chúng ta đừng có bước vào trong cái hàng của kẻ ác và kẻ dữ đó. Quý vị có Kinh Thánh thì mở ra với tôi, quý vị theo dõi Châm Ngôn đoạn 4 câu 17, câu 14 đến câu 17. Tác giả Châm Ngôn này: chớ vào trong lối kẻ hung dữ và đừng đi đường kẻ gian ác. Hãy tránh đường ấy, chớ đi ngang qua nó, hãy xây khỏi nó và cứ đi thẳng. Câu 16: vì nếu chúng nó không làm điều ác thì ngủ không đặng, bằng chẳng gây cho người nào vấp phạm thì giấc ngủ bị cất khỏi chúng nó, vì chúng nó ăn bánh của sự gian ác và uống rượu của sự hung hăng. Đây là cái hình ảnh mà tác giả Châm Ngôn, ông Salomon ông cho mình thấy đây là những cái hành động của những người mà gọi là hung dữ đây. Đây là cái mưu kế của những người cũng kẻ dữ đó, và chúng ta không có nên đi theo cái đường đó. Chúng ta thấy trước khi mà ông tác giả Châm Ngôn nói đến chúng ta những cái người đó thì ông khuyên chúng ta trước nhất là chớ vào trong lối kẻ hung dữ, đừng có đi vào trong cái lối của họ. Họ có cái mưu tính gì đó, họ kệ họ, họ có cái suy nghĩ gì đó để họ làm cái những cái điều sai trái đó, đó là hàng kẻ dữ đó, kệ họ, mình đừng bao giờ bước vào trong con đường đó. Và ông nói thêm nữa, từng chi tiết một mà chúng ta để ý câu 15: hãy tránh đường ấy. Nhiều khi chúng ta không bước vào nhưng mà chúng ta cũng đi ngang liếc liếc mắt dòm để nó ra làm sao đó. Nhiều khi chúng ta cũng không muốn ngồi vào trong cái nhóm người nào đó làm những điều sai lầm để chúng ta bàn luận, nhưng mà chúng ta cũng quẳng tay chúng ta nghe thử không biết mấy ông nói gì. Nhưng mà tất cả Thánh Ngôn nói gì: tránh khỏi đường ấy, chớ đi ngang qua đó, và hãy xây khỏi nó và đi thẳng thương viên bàn trang. Và câu 16 thì tác giả Châm Ngôn cho chúng ta thấy những cái điều mà của cái kẻ dữ đó là, và đó là lý do mà ông Solomon nói là phải bỏ đi, đừng có đi gần nó, cũng đừng có nghe, cũng đừng có dòm, đừng có nói gì, mình cứ thẳng mà đi. Nếu chúng nó không làm điều ác thì không ngủ cả. Đây là những người mà gọi là, tôi có thể nói là chuyên gia để đi làm những cái chuyện tầm bậy đó, chuyên gia đó. Cứ ngồi suy tính, và nếu mà suy tính không ra đó thì tác giả đi Châm Ngôn nói gì: họ ngủ không được đúng không các bạn? Chúng ta thấy đây là cái điều mà chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa, và chúng ta có thể tránh khỏi những cái kẻ này. Điều tôi nói ở đây không có ý chỉ trích hay là nói ai, nhưng mà chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa để chúng ta biết. Bởi vì nếu có những người mưu tính, có những người mà suy nghĩ những điều mà làm cho chúng ta bị vấp phạm đó, chúng ta cần phải tránh khỏi họ càng xa càng tốt. Nhưng mà chúng ta cũng phải cẩn thận, vì nếu không chúng ta sẽ rơi vào cái trường hợp chúng ta đón xét hai Chúa. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta chỉ mặt người này, chúng ta chỉ mặt người kia, chúng ta nói cái người đó là chúng ta phải. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta: bằng chẳng gây cho người nào vấp phạm thì giấc ngủ bị cất khỏi chúng nó. Đây là tác giả nói đến những người mà giữ đó, vì chúng nó ăn bánh của sự gian ác và uống rượu của sự hung hăng. Cho nên điểm đầu tiên mà chúng ta cần suy nghĩ, cần nhớ, cần thực hành ở trong đời sống của chúng ta là không đi theo mưu kế, không đi theo cái ý của những người làm sai. Chuyện người đó làm sai là đúng, người đó sẽ trả lời trước mặt Chúa. Mà chúng ta đừng bao giờ giữ phần phật, chúng ta đừng bao giờ gọi là lén tai nghe, hay là chúng ta muốn tìm hiểu để nghe cho nó biết những cái chúng ta nghĩ rằng ờ tôi nghe cho nó biết thôi, nhưng mà thật sự nó rất là khó để chúng ta có thể nghe mà biết không. Nhưng mà Cho nên chúng ta cẩn thận, chúng ta thánh đi, đừng có theo mưu kế của kẻ dữ, không có đi theo cái mưu kế, không có đi theo những kẻ dữ, không có thông đồng với họ. Đó là điều đầu tiên mà chúng ta suy nghĩ. Cái điều thứ hai là gì? Chẳng đứng trong đường tội nhân. Tội nhân ở đây nói đến những người không đạt đến tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Và đây là cái điều rất là căn bản trong thần học. Tội, một người tội nhân đó là gì? Nhiều khi mình cũng như ta nói, mình nghĩ là những người tội nhân có nghĩa là phải làm những cái chuyện đại ác thì mới là tội nhân, nhưng mà không. Đối với lời của Chúa và đối với Chúa thì những người nào không đạt được cái tiêu chuẩn mà Chúa đặt để ở trên cái lời của Chúa đó thì đó là tội nhân. Và Roma đoạn 3 câu 23 cho chúng ta thấy rõ điều đó. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta thiếu mất sự vinh hiển của Chúa, chúng ta thiếu một cái sự vinh hiển của Chúa, đó là chúng ta là những người tội nhân. Tác giả Thiên Liên nói gì? Đừng có đứng ở trong chỗ đó, hãy ra khỏi cái chỗ đó. Điểm thứ ba chúng ta suy nghĩ đó gì? Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Nhạo báng là những người chế giễu, giễu cợt đối với người công bình, hay là ngay cả nhạo báng Chúa. Và tôi tin chắc rằng nếu quý vị đã từng đi ra làm chứng, quý vị đã từng gọi là ngồi những cái quán mà nó trước đây mà mình gọi là mình chưa phục về Chúa đó, mình ngồi những cái chỗ mà mình nghe đó, nó đầy dậy sự nhạo báng ở đây. Tất cả những cái mình không có ngồi nên mình chỗ đó. Có nhiều người rất là đáng buồn, có nhiều người con dân của Chúa nữa, ngồi trong những chỗ mà người ta nói chuyện đó, nhạo báng danh của Chúa, nhạo báng hội thánh của Chúa, nhạo báng đời sống đức tin của anh em mình. Nhưng mà những cơ đốc nhân có những người ngồi đó và cũng cười theo. Thì tôi muốn nói là không phải là họ nhạo báng một cách là chính thức với mình, nhưng mà họ nói những cái lời giễu cợt cho nó vui. Mà chúng ta là những cơ đốc nhân, chúng ta ngồi đó chúng ta cũng cười với họ. Nhưng mà không, nhưng mà đó là những người nhạo báng danh của Chúa. Chúng ta cần phải tránh khỏi những người đó. Và đó là ba cái điều mà tác giả Thiên Thiên nói là không đi, không đứng, không ngồi. Thiên Thiên 26 câu 4 và câu 5 nói đến những kẻ nhạo báng như thế này. Tác giả Thiên Thiên gọi là quyết tâm một điều: tôi không ngồi chung cùng người dối trá, cũng chẳng đi chung với kẻ giả hình. Tôi ghét bọn làm ác, chẳng chịu ngồi chung với kẻ dữ. Đây là điều mà tác giả Thiên Thiên ông quyết tâm. Ông nói là tôi không có ngồi chung với những người nhạo báng đâu. Chúng ta nhờ ơn Chúa để mình có thể bước đi ở trong sự dẫn dắt của Chúa. Lời của Chúa đụng đến chúng ta, lời của Chúa nhắc nhở chúng ta, và chúng ta thực hành, chúng ta đi ở trong đường lối của Chúa. Có nhiều khi hội thánh của Chúa, có nhiều khi anh em của chúng ta có nhiều người để chúng ta có thể ngồi chung với nhau để nói chuyện, để gây dựng đức tin của nhau. Chúng ta không ngồi, chúng ta đi qua bên ngoài, chúng ta tìm những người khác để chúng ta có thể tìm cái sự nâng đỡ của họ. Thưa quý bà chị em, tôi nói đây là cái điều sai lầm lớn của quý bà chị em. Nếu quý vị muốn lớn lên trong đức tin, nếu quý vị muốn được tăng trưởng trong đời sống đức tin, dầu đức tin của quý vị lớn bực nào đi nữa, thì chúng ta cũng cần phải ngồi với những người cùng đức tin, ngồi với những người có thể nâng đỡ đức tin của mình. Chứ chúng ta đừng bao giờ ngồi chung với những kẻ nhà bán, ngồi chung với những người mà họ không bao giờ nâng đức tin của chúng ta lên, mà họ đạp đổ đức tin của chúng ta. Và hội thánh của Chúa trải qua nhiều giai đoạn, có những người không muốn ngồi chung với anh em của mình, chỉ muốn ngồi ở bên ngoài, ngồi nghe những lời gọi là thà lai đôi mắt đó, rồi cười giỡn vui vẻ, nhưng mà nó không có xây dựng, nó không có đem cái đức tin của mình lớn lên một chút nào hết. Và ra khỏi cái chỗ đó rồi, cái niềm vui họ cũng mất, và đức tin của họ nó cũng chừng đó thôi. Cho nên chúng ta nhờ ơn Chúa để chúng ta có thể ra khỏi những cái chỗ đó, ra khỏi những cái chỗ của kẻ giả mạo đó, ra khỏi những chỗ mà những người không có đức tin đó, những người mà sẵn sàng có thể nói những điều để cho đức tin của chúng ta chùn bước xuống mà chúng ta không lớn lên. Thay vào đó, chúng ta hãy bước vào trong hội thánh của Chúa, bước vào trong vòng anh em của mình. Dầu anh em mình có còn, dầu anh em mình có những thiếu sót, chúng ta nhờ ơn Chúa mình xây dựng anh em của mình, mình nói chuyện với anh em của mình tâm tình với anh em của mình, để mình cùng nâng lên cái đức tin của mình lớn lên ở trong Chúa. Đừng ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, đừng đi ở trong đường tội nhân, đừng có theo cái mưu kế của kẻ thù. Và đó là điều mà tác giả Thi Thiên đoạn 1 cho chúng ta thấy điều đó. Và như tôi nói, có thể nói đây là cái Thi Thiên cam kết là như vậy. Chúng ta cam kết chúng ta không đi vào con đường của kẻ thù. Chúng ta cam kết sống khác biệt với tội nhân. Chúng ta không đứng chung với hàng tội nhân. Điều này không có nghĩa là chúng ta cái chuyện tội nhân nó bỏ qua bên, mình không có lo gì hết. Nhưng mà ý muốn nói là chúng ta đang đứng ở trong con đường của tội nhân. Chúng ta đang đứng trong cái chỗ mà những người mà thiếu mất sự vinh hiển của Chúa đó, những người mà không đạt được cái tiêu chuẩn của Chúa đó, mình đứng chung với họ rồi cuối cùng đó mình cũng gọi là cá mè một lưới. Cho nên chúng ta nhờ ơn Chúa để mình có thể không đứng với trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Đây là cái điều mà tôi muốn nói, đây là cái điều rất là nguy hiểm. Cái kẻ nhạo báng này, lắm khi chúng ta suy nghĩ rằng ô, những cái người bên ngoài đó, những người chưa biết Chúa đó, họ mới nói nhạo báng Chúa. Nhưng mà thưa quý bà xem, ngay ở trong hội thánh của Chúa cũng có những người nhạo báng của quý bà xem. Nhạo báng là cách gì? Chúng ta nói những lời mà cái chương trình của Chúa, cái thánh ý của Chúa được bày tỏ, và chúng ta nói rằng đó không phải là điều mà Chúa muốn. Đó là chúng ta nhạo báng cái thánh ý của Chúa. Và chúng ta phải cẩn thận cái lời nói của chúng ta trong những chuyện này. Tôi dựa trên lời của Chúa và tôi khuyên lớn quý bà nha. Chúng ta phải cẩn thận trong lời nói của mình. Tôi nghe nhưng mà tôi chưa bao giờ nghe chính thức những người nói với tôi những cái điều mà tôi thấy rằng nó không có ổn ở trong đời sống theo Chúa của chúng ta. Và đây là lời của Chúa kể những kẻ mà nói như vậy vào trong hàng nhạo báng của quý bà nha. Tôi muốn nói điều này để chúng ta cẩn thận. Quý vị biết những người Pharisee và người Thông giáo, Chúa Giêsu làm biết bao nhiêu điều, bao nhiêu phép lạ, và những người đó chỉ nói một câu, mà Chúa nói lại một câu mà chúng ta cần phải cảnh tỉnh. Chúa nói gì? Bất cứ tội gì cũng được tha, nhưng mà tội phạm đến Đức Thánh Linh không được tha. Tội phạm Đức Thánh Linh là gì? Chúa giải thích. Cái công việc của Đức Thánh Linh được bày tỏ ra rõ ràng đó, mà những người Pharisee, những người Thông giáo nói rằng đây là cái công việc của Satan, đây là công việc của ma quỷ, và Chúa nói rằng đó là phạm tội của Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta phải cẩn thận trong lời nói của mình. Tôi không có nghe chính xác, nhưng mà tôi cũng nghe người này người kia nói, nhưng mà tôi chỉ biết cầu nguyện và xin Chúa cho chúng ta giữ cái lời nói của mình, giữ cái tâm thánh của mình. Bởi vì nếu những công việc của Chúa được bày tỏ ra giữa hội thánh, thánh ý của Chúa được lộ ra giữa hội đồng, và nếu chúng ta còn nói rằng đó là thánh ý, không phải thánh ý của Chúa, đó là ý của ma quỷ, đó là công việc của ma quỷ, chúng ta phải cẩn thận lời nói của chúng ta. Vì nếu không, chúng ta rơi vào trường hợp như những người Pharisee. Chúng ta nói công việc đó của Chúa và chúng ta nói là công việc của Satan. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Tôi muốn dùng một cái ý ngắn ở đây để nhắc nhở quý bà xem. Đó là cách mà chúng ta cũng đang nhạo báng với quý bà xem. Cho nên xin Chúa giúp cho quý bà xem và tôi, chúng ta cẩn thận. Bởi vì chúng ta nhiều khi chúng ta muốn nói cho họ làm mình, nhưng mà nó rơi vào cái trường hợp chúng ta không được sự tha thứ từ Chúa. Quý vị biết rằng trong trên TV, quý vị biết có nhiều người làm những cái chuyện mà mình không có nói đón xét ở đây. Nhưng mà thưa quý bà xem, tôi cũng không bao giờ dám gọi là xác quyết rằng cái điều đó là đến từ Chúa hay là không đến từ Chúa. Bởi vì cái việc làm của họ Chúa biết, và Chúa sẽ có cách để Chúa giải quyết họ. Và chúng ta nói rằng có nhiều khi chúng ta thấy trên TV cầu nguyện đụng đập tai ngã đúng bao giờ đó, có nhiều người nói đó là công việc của Đức Thánh Linh, nhưng mà có người khác được đó người nói không, cái đó là cái việc không phải của Đức Thánh Linh, chuyện đó của nó xin lỗi là ma quỷ. Mà chúng ta cẩn thận, đó là cái điều mà chúng ta gửi dễ rơi vào cái trường hợp chúng ta phạm tội với Đức Thánh Linh. Cho nên tôi muốn khuyên lên với bạn xem, chúng ta nói lời yêu thương, chúng ta nói lời xây dựng, chúng ta cũng có thể nói lời để sửa dạy anh em mình. Mà chúng ta cẩn thận đến một cái điều, hai cái phạm trù đó chúng ta rất là khó để chúng ta phân biệt. Nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta sẽ rơi vào cái trường hợp chúng ta nói là công việc của Chúa đó, thánh ý của Chúa đó, chúng ta sẽ nói là đó là thánh ý của mình. Đó là những kẻ Kinh Thánh nói là mang cùng một cái ý nghĩa đó là nhạo báng. Bởi vì Chúa đã bày tỏ ra, nhưng mà nói ngược lại, đang nhạo báng cho Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho tôi và quý vị để chúng ta có thể nhờ ơn Chúa giữ cái môi miệng của mình, chúng ta nói bất cứ điều gì cũng được, nhưng mà chúng ta cẩn thận trong cái việc chúng ta nói về công việc của Thánh Linh. Không đi, không đứng, không ngồi, không đi với ai, không đi với kẻ dữ, không đi với tội nhân, không đi với kẻ nhạo báng, không đi ở đâu, không đi ở trong cái mưu kế của những người làm dữ đó, không đi trong cái đường lối của cái người làm dữ đó, và không ngồi chỗ của những cái người làm dữ đó. Đó là ba điều chúng ta cần nhớ. Ba không, đó là không đi, không đứng, không ngồi, và một biết, chỉ có một biết thôi, đó là biết Chúa là Đức Chúa. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, xong đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Biết Chúa của chúng ta là Đấng toàn trị. Khi chúng ta biết được điều này, khi chúng ta hiểu điều này, chúng ta sẽ trở nên bình an, bởi vì Chúa biết mỗi tâm lòng của ông bà chị em. Chúng ta không cần phải bạch lá tìm sâu, chúng ta không cần phải chỉ ai hết. Chúa biết hết tất cả mọi sự và chúng ta không cần phải chỉ Chúa nữa. Nhiều khi chúng ta muốn làm thay Chúa, giống như là chúng ta nghĩ rằng Chúa không thấy cái ông đó, Chúa không thấy cái bà đó, bây giờ tôi phải chỉ để Chúa thấy. Nhưng mà không, Chúa nói gì? Chúa biết đường thì không được, Chúa biết đường cả. Và đây là cái điều mà chúng ta cần phải nhận thức, và chúng ta hiểu điều này, chúng ta sẽ đi trong sự bình an, và chúng ta sẽ không có cần phải tranh giành đúng sai sai, đúng sai gì đâu. Chúa biết đường người con mình, Chúa biết những kẻ thuộc về Ngài, Chúa biết đường tội nhân, Chúa biết đường cả, Chúa biết tất cả mọi sự, thưa quý vị và anh chị em, Chúa biết quá khứ, hiện tại và tương lai. Nếu chúng ta chỉ cần biết một điều này thôi, chúng ta sẽ có thể sống một cách đẹp lòng Chúa. Ba không một biết là chúng ta biết, Chúa biết đường người công bình. Thi Thiên 139 câu 1 đến câu 4 là cái Thi Thiên mà nói về sự toàn tri, toàn tại, toàn năng của Chúa. Thi Thiên 139 từ câu 1 đến câu 4 thì nói đến sự toàn tri của Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nẻo đàn tôi và sự nằm ngủ tôi, quen biết các đường mối tôi. Lời chưa ở trên môi lưỡi tôi, kìa hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Quý vị thấy tác giả Thi Thiên nói gì? Chúa biết khi tôi ngồi. Chúa biết anh em của chúng ta đang ngồi ở đâu, đang mưu tính điều gì, không cần chúng ta chỉ Chúa. Chúa biết lúc tác giả Thi Thiên đứng dậy. Chúa biết lúc mà tác giả đi đâu đó, đi vào cái chỗ nào đó, cái chỗ mà có thể là không ai có thể thấy, nhưng mà Chúa biết tác giả Thi Thiên đi vào cái chỗ đó. Và Chúa cũng không cần phải đến gần để Chúa biết chúng ta. Tác giả Thi Thiên là từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàn và sự nằm ngủ tôi. Từ sáng cho đến tối Chúa biết mỗi giây khắc mà chúng ta làm gì, chúng ta đi đâu. Và đó là điều mà nhắc nhở chúng ta để chúng ta vững tin vào cái sự toàn tri của Chúa, và Chúa có thể giải quyết tất cả mọi sự. Và như tôi thường nói thì khi chúng ta muốn rằng mình giúp Chúa để giải quyết, nhưng mà không, tôi nghĩ là chúng ta nhờ ơn Chúa, chúng ta từ từ chúng ta bước để trở thành sự dẫn dắt của Ngài. Chúa biết những kẻ thuộc về Ngài. Ti-mô-thê nhì đoạn 2 câu 19 tối qua chúng ta cũng đã đọc ra này. Tuy vậy nên vững bền của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên, có mấy lời như đóng ấn rằng Chúa biết kẻ thuộc về Ngài. Ông Phaolô nói có mấy lời như đóng ấn là lời gì? Chúa biết những kẻ thuộc về Ngài. Đây là cái điều chắc chắn, Chúa biết những kẻ thuộc về Ngài. Và chúng ta cũng cần phải bước đi ở trong sự hiểu biết đó để chúng ta có thể biết Chúa của chúng ta ở toàn trị. Và như trong câu 6, Chúa biết con đường của tội nhân, Chúa biết con đường của kẻ ác. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, xong đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Chúa biết chúng ta sẽ. Chúng ta đừng có lo cái kẻ ác là kẻ dữ đó, nó thắng thế. Nhưng mà Chúa biết cái con đường của kẻ ác, và cuối cùng sẽ đi vào. Khi tôi suy nghĩ đến không phải công việc Chúa ở đây, nhưng mà tôi suy nghĩ đến cái đất nước mà chúng ta đang sống, cái thế lực gian ác tội lỗi nó đang gọi là đang thắng thế ở trong xã hội chúng ta đang sống đó. Có nhiều người cũng giống như bị chùn bước bởi vì nghĩ rằng cái lực lượng gian ác nó đang thắng thế, nhưng mà không biết rằng chúng ta biết Chúa của chúng ta còn gì, cái con đường của cái ác nó cuối cùng là đi đến chỗ gì không. Cho nên chúng ta vững tin. Nếu quý vị đọc những email, quý vị đọc những tin tức, quý vị thấy bây giờ những cái tôn giáo khác nó mạnh, nó nổi lên, chúng ta thấy nhiều người cũng chia sẻ cái ưu tư của họ, nhưng mà không, chúng ta hiểu biết Chúa đã còn đi thì Chúa biết cái con đường của những cái người đó, cái con đường đó sẽ đi đến cái chỗ mà không có bao giờ hưởng được cái phước hạnh của Chúa, và Chúa biết tất cả mọi sự. Đây là cái chỗ hay là cái cốt lõi mà chúng ta nương dựa vào sự còn tin của Chúa. Quý vị còn nhớ ông Phêrô ông nói gì khi Chúa hỏi ông mà người yêu ta chăng? Khi Chúa đến đối diện với ông Phêrô, Chúa biết ông Phêrô, Chúa biết trong tấm lòng của ông Phêrô, nhưng mà Chúa hỏi ông Phêrô, rồi ông Chúa hỏi ông Phêrô tới 3 lần, còn cái lần thứ 3 đó ông Phêrô ông xác nhận một điều mà Chúa không hỏi nữa, và tôi nghĩ là có 3 lần cũng đủ rồi. Nhưng mà ông Phêrô xác nhận một điều là Chúa biết mọi việc. Chúa biết tôi đi Chúa. Giăng đoạn 21 câu 17. 2 lần đầu Chúa hỏi Phêrô, Phêrô không có nói câu Chúa biết mọi sự. Ông Phêrô chỉ nói là Chúa biết tôi đi Chúa. Nhưng mà đến lần thứ 3 Phêrô phải xác nhận thêm một điều nữa là Chúa ơi, Chúa biết mọi sự. Mọi sự Chúa biết con yêu Chúa, Chúa biết con chối Chúa trước đây nữa rồi. Chúa biết mọi sự. Cho nên đó là điều mà chúng ta nhớ từ sáng hôm nay. Biết Chúa mình là đấng còn đi để mình vững lòng. Đi qua những gặp ghềnh, đi qua những khó khăn. Có nhiều khi chúng ta nghĩ rằng Chúa không biết cái nỗi lòng của tôi. Chúa không biết cái hoàn cảnh của tôi. Tôi cô đơn, tôi đơn giết, tôi như thế này, tôi như thế kia. Nhưng mà chúng ta nhớ lời của Chúa. Chúa biết chúng ta, chúng ta vững lòng. Cho nên buổi sáng hôm nay lời của Chúa nhắc nhở chúng ta 3 không 1 biết để chúng ta có thể nắm lấy lời của Chúa và chúng ta bước đi. Xin Chúa cho chúng ta có ơn thiên hạnh để chúng ta có thể không có đi, không có đứng, không có ngồi trong những chỗ mà Chúa không muốn. Và lời của Chúa bày tỏ ra cho chúng ta đó là những chỗ của tội nhân, chỗ của kẻ dữ, chỗ của kẻ nhỏ bé. Xin Chúa cho chúng ta để chúng ta nhờ ơn Chúa, chúng ta bước đi. Và thay vào đó, thay vào những chỗ, những người mà chúng ta đối diện đó, chúng ta không đến với những người, những chỗ đó, chúng ta có một cái đời sống khác đi. Có một cái sự cam kết, chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta ngồi ở trong những nơi mà Chúa muốn. Có nhiều chỗ lắm quý vị xem. Chúa muốn chúng ta bước vào trong sự thật. Chúng muốn chúng ta đi với anh em của chúng ta để cởi trói những điều khó khăn ở trong đời sống của anh em. Chúng muốn chúng ta đi trong sự thật, chúng ta muốn Chúa đi, chúng muốn chúng ta đi ở trong sự nhóm lại. Thay vì chúng ta bước đi ra bên ngoài, chúng ta ngồi bên một cái ly cà phê với một người nhà bạn. Nên xin Chúa giúp cho quý bạn trên mà thôi. 3 không và 1 biết. Cho nên để tóm lại, tôi muốn quý vị cùng tôi đứng lên, chúng ta đọc cái câu đọc 3 điều đó, đọc như cho chính mình, đọc suy nghĩ mình có ở trong cái những cái nhóm người này không. Nếu có thì chúng ta cũng cần phải ăn năn. Chúng ta cùng đọc câu đọc này. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhà ác. Mỗi người chúng ta đến với Chúa trong sự tội. Như tôi nói, chúng ta cần phải đến với Chúa ăn năn mỗi ngày. Nên đây là thời giờ chúng ta đến với Chúa, chúng ta cầu kêu cầu Chúa.